Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Câu chuyện phước hạnh bên bờ sông. Sông Hằng là một trong những con sông lớn nhất thế giới. Người theo Ấn Độ giáo xem việc tắm ở sông Hằng là nghi thức tẩy rửa tội. Vậy mà những ngày gần đây, con sông linh thiêng của người Ấn ở đâu cũng có xác người chết. Đó là nạn nhân của dịch COVID. Cư dân sống gần đó đều rất sợ hãi, hoang mang. Cho nên khi nghĩ về sông Hằng, nó không còn là sự mong đợi mà có cả sự sợ hãi nữa. Trong Thánh Kinh có tường thuật một câu chuyện ở bờ sông, nhưng tại đây không có sự sợ hãi mà là phước hạnh tràn tuôn. Xin chúng ta cùng đọc Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 11 đến câu 15. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace. Bữa sau, đến thành Neapoli. Từ nơi đó, chúng ta tới thành Philip là thành thứ nhất của tỉnh Macedon và là thuộc địa nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong, giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Có một người trong nhóm đó nghe chúng ta, tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó, rồi người ép mời vào. Những câu kinh thánh này cho biết có một phụ nữ tên là Lydi, làm nghề buôn bán hàng vải cao cấp, thuộc thành phần sang trọng trong thành phố Philip như được đề cập trong chương 17 câu 4. Dù không nêu rõ tên của bà cùng một số phụ nữ khác thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát theo niềm tin của Do Thái giáo. Địa điểm nhóm lại là bên bờ sông. Trong dịp này, sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo của ông lần đầu tiên đến thành phố Philip, cũng là lần đầu tiên đến châu Âu. Họ cùng đến thờ phượng Chúa chung với những người phụ nữ tại đây. Trong chương trình thờ phượng, sứ đồ Phao-lô giảng dạy lời Chúa cho họ. Bà Lydi là người kính sợ Đức Chúa Trời, đã chăm chú nghe lời giảng dạy ấy, sau đó quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Bà và cả gia đình đã nhận lễ báp têm cách vui vẻ. Sau đó bà cũng chân thành mời đoàn truyền giáo đến trú ngụ tại nhà mình. Trong chương 16 câu 40 cho biết thêm là sứ đồ Phao-lô sau khi ra tù cũng trở lại nhà của bà Lydi để thăm viếng và khích lệ những người theo Chúa. Có lẽ nhà của bà đã được hội thánh đầu tiên dùng để nhiều người đến nhóm lại thờ phượng Chúa. Thứ nhất, trung tín thờ phượng Chúa. Bà Lydi giàu bận rộn với công việc làm ăn buôn bán, nhưng không bỏ qua sự thờ phượng Chúa, ngay cả khi hoàn cảnh không cho phép có được một địa điểm thờ phượng thuận lợi. Lý do nào khiến bà Lydi trung tín trong sự thờ phượng Chúa? Không phải do bà quá rảnh rang không có việc gì để làm, nhưng chính là tấm lòng trung kiên với Chúa. Bà đặt Chúa làm ưu tiên trong đời sống chứ không phải tiền bạc, khách hàng hay những tính toán lời lỗ thiệt hơn có thể xảy ra trong việc kinh doanh. Chúng ta có giống như tinh thần thờ phượng Chúa của bà Lydi hay thường khi là ngược lại? Chúng ta dễ dàng bỏ qua sự thờ phượng nếu hôm đó có khách hàng cần đến chúng ta, hoặc nhóm lại cho nhanh đặng vội vàng chạy về lo buôn bán vì sợ mất khách hàng. Một chủ cửa hàng điện thoại di động đã làm chứng lại cách thỏa lòng rằng khi vợ chồng em quyết định nghỉ hoàn toàn ngày Chủ nhật, thì có người bảo, đâu cần thiết, đi thờ phượng sớm rồi về mở cửa bán cũng được mà. Nhưng chúng em quyết định đóng cửa hoàn toàn để thảnh thơi nhóm họp, nghỉ ngơi, vui chơi với con cái trong ý nghĩa, dành trọn ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa và yên nghỉ cả hồn lẫn xác. Sau đó khách hàng quen lịch làm việc, nên họ đến mua ngày thứ bảy hoặc chờ đến thứ hai. Họ bảo, tôi biết anh chị nghỉ Chủ nhật nên mua trước hoặc phải chờ đến thứ hai. Cảm tạ Chúa về sự thương xót của Ngài. Khi con cái Chúa đặt Ngài làm ưu tiên trong đời sống, trong mọi sinh hoạt, thì không có lý do gì khiến người đó không hưởng phước Chúa ban. Chắc chắn, người ấy sẽ kinh nghiệm như vua David đã nói, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn, như Thi Thiên 23 câu 6. Và anh tín hữu này làm chứng tiếp rằng sau đó anh không mất gì cả. Không những vậy, anh còn được Chúa ban cho bội phần hơn. Điều thứ hai, trung tín đón nhận lời Chúa. Chúng ta được học gương của bà Lydi, đó là người kính sợ Chúa sẽ sẵn lòng lắng nghe và đón nhận lời Chúa. Cụm từ vẫn kính sợ Chúa còn có nghĩa là người thờ phượng Chúa, người sống trong mối liên hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Đó là người không để bất cứ điều gì ngăn trở họ với Chúa. Khi nhận ra mình đã phạm tội, ngay lập tức xưng tội với Chúa, không để cho tội lỗi làm gián đoạn mối liên hệ thân mật giữa Chúa với mình. Tôn trọng sự hiện diện của Chúa trong đời sống, trong mọi quyết định mỗi ngày. Một người sống đúng trong mối liên hệ đó nhất định sẽ quan tâm sâu sắc đến sự thờ phượng Chúa và lời Ngài. Bà Lydi là người kính sợ Đức Chúa Trời, giữ mình trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta học biết là bà đang chăm chú lắng nghe lời Chúa được giảng dạy qua tôi tớ Ngài là sứ đồ Phao-lô. Đối với chúng ta, cách chúng ta thờ phượng Chúa, cách chúng ta nghe lời Chúa, có bày tỏ được lòng chúng ta kính sợ, yêu mến Chúa hay không? Hay là đôi khi chúng ta khiến người khác ngạc nhiên về cách thờ phượng, cách nghe lời Chúa của con dân Chúa? Họ nhìn chúng ta và nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong đời sống, trong cộng đồng đức tin Cơ Đốc của chúng ta. Vì nếu thành tâm nghe lời Chúa giảng dạy, thì tại sao vẫn còn nói chuyện hoặc lơ là hoặc làm việc khác trong khi nghe giảng? Nếu chân thành tôn trọng Chúa, tại sao vẫn còn bê trễ trong các thì giờ thờ phượng Chúa? Nếu khát khao Chúa, sao chúng ta vẫn dễ dàng bỏ nhóm vì những lý do không chính đáng? Xin Chúa giúp chúng ta bày tỏ nếp sống đúng đắn của một người chân thành thờ phượng Chúa, kính sợ Ngài mỗi ngày. Thứ ba, thực hành ngay. Bà Lydi sau khi nghe lời Chúa đã đáp ứng cách cụ thể, nhanh chóng. Câu 14 và 15 cho thấy bà chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói khi người đã chịu phép báp têm với người nhà mình. Nếu bà Lydi chỉ chăm chỉ nghe giảng rồi đi về, cảm thấy vui vui lạ lạ một chút rồi thôi, thì chắc chắn sẽ chẳng có gì xảy ra cho cuộc đời của bà. Nhưng ở đây, chúng ta thấy sự đáp ứng tích cực khi lắng nghe. Bà nhận ra mình dù đã kính sợ Đức Chúa Trời, cũng cần phải đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đón nhận phúc âm cứu rỗi. Vì thế, bà quyết định tin Chúa và cũng giới thiệu khích lệ người nhà cùng tiếp nhận Chúa. Liền sau đó, bà và gia đình nhận thánh lễ báp têm, công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Quyết định quan trọng này đã thay đổi cuộc đời bà. Lịch sử Hội Thánh cho biết bà là người châu Âu đầu tiên tiếp nhận Chúa. Bà trải nghiệm sự vui mừng và sẵn lòng tiếp rước đoàn truyền giáo tại nhà mình là một việc không thường xuyên xảy ra vào thời đó. Đây là sự nhắc nhở mỗi chúng ta và gia đình của mình. Nếu chúng ta chỉ nghe lời Chúa mà không có sự đáp ứng tích cực cụ thể bằng hành động, thì sẽ giống như mảnh đất được gieo hột giống, nhưng đất chai cứng khiến hột giống không đâm rễ được, sau đó bị chim chóc ăn mất hột giống mà thôi. Cần có thái độ tích cực, cần quyết định, từ trong suy nghĩ là phải vâng lời, phải làm theo, rồi chính Chúa sẽ ban sức mạnh để chúng ta và gia đình chúng ta có thể tuân giữ lời Ngài. Chính sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh điều này trong thư Philip chương 4 câu 9. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Có thể chúng ta đã nghe nhiều rồi. Bây giờ hãy làm đi, hãy thực hành theo lời Chúa dạy. Đừng biện hộ, đừng chần chờ. Chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an từ nơi Chúa, y như lời Ngài đã phán. Bài học này nhắc chúng ta rằng, sự bận rộn trong công việc làm ăn buôn bán hoặc trong những công việc hàng ngày không thể chiếm mất thì giờ thờ phượng Chúa, cũng không thể làm gián đoạn mối tương giao của chúng ta với Chúa và với những người cùng đức tin. Nếu người chủ gia đình thật sự kính sợ Chúa, thờ phượng Ngài, thì sẽ luôn quan tâm nhắc nhở gia đình mình có thái độ đúng đắn trong việc lắng nghe lời Chúa, sẵn sàng đáp ứng cách cụ thể là vâng theo mọi lời dạy dỗ của Ngài. Niềm vui sẽ lan tỏa đến những người thân yêu, rồi cũng có cơ hội giới thiệu tin lành cứu rỗi cho nhiều người khác. Và chúng ta ao ước, nếu có ai đó nhắc đến tên chúng ta, họ sẽ không nói đến nghề nghiệp hay tài sản của chúng ta, nhưng họ sẽ nói rằng đó là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ước mong bài học về bà Lydia sẽ khích lệ mỗi chúng ta trong từng gia đình hết lòng yêu kính Chúa, sốt sắng thờ phượng Chúa và quan tâm đến những người thân trong gia đình của mình, để không chỉ riêng cha hoặc mẹ, cả gia đình sẽ cùng vui hưởng phước Chúa ban trong hiện tại cũng như trong cõi đời đời. Câu chuyện phước hạnh của bà Lydia bên bờ sông cũng sẽ là câu chuyện phước hạnh cho những gia đình hết lòng trung tín thờ phượng Chúa, trung tín đón nhận lời của Chúa và sẵn lòng thực hành ngay. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Từ trời rồi một cơn mưa phước lành, lời phán từ lòng yêu hứa ban, rồi ra nguồn phước mát mẻ hồn linh do Giêsu tuôn tràn lai lắng. Ấy mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang mong chờ mưa ấy. Mấy lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyện Ngài rồi trận mưa lớn đây. Từ trời rồi một cơn mưa phước lành, được nhuận lòng này do phước thiêng. Tràn trề từ chung quanh chảy đồi xanh, cơn mưa to nghe âm vang tiếng. Ấy mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang mong chờ mưa ấy. Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyện Ngài rồi trận mưa lớn đây. Mới lác đác chung quanh vài giọt thôi, nguyện Ngài rồi trận mưa lớn.